Chúng ta muốn học, muốn giỏi thì phải nhiếp tâm vào. Phát nguyện muốn học kinh thì phải nhiếp tâm vào để đọc kinh, xong rồi mới tụng kinh. Muốn được tay chuông, tay mõ gì, cứng cáp, gọi là trầm bổng, thanh thoát, du dương, gọi là êm ái, thuyết phục cái thanh giác, thính giác của người nghe, thì chúng ta phải gì? Phải học. Học một ngày, hai ngày chưa được thì học 10 ngày, một tháng. Học một tháng chưa được thì học gì? 2-3 tháng tất sẽ phải gì? Phải thuộc. Có ngu đến đâu, có dốt đến đâu á, học chuông học mõ đến 3 tháng cũng phải gì? Cũng phải tụng được. Sợ rằng các vị lười mà thôi, biếng mà thôi. Chúng tôi cũng ngu dốt, nhưng mà gì? Có 3 tiếng đồng hồ đêm thứ ba vào chùa thôi, tay chuông tay mõ gì như thật. Làm ni sư cứ phải ngỡ là mình đấy, thì đấy đi chùa nào xong ni sư còn chốt lại gì chuông mõ này, ít nhất phải gì, phải ở trong chùa 3 năm rồi mới có được tiếng chuông tiếng mõ như này. Và chúng ta biết là ni sư ở trong chùa Hương là nổi tiếng là người đánh mõ hay nhất chùa Hương lúc bấy giờ. Có những cái tiếng tụng kinh của ni sư, tiếng mõ thì gì, nghe mà nó vui, nghe nó thanh thoát. Và tất cả các sư ông sư bác, các chú tiểu ở trong đó, cái thời chúng tôi vào đó nghe các sư ông, bây giờ các thượng tọa gần hết rồi, các sư bác các chú tiểu đều nói rằng muốn học tiếng mõ hay phải học tiếng mõ của ni sư Đản Nghi. Ni sư đã viên tịch rồi, hay lắm, mà quả thật là tiếng mõ của ni sư hay. Mà mình vừa đánh chuông đánh mõ thì lần đầu tiên học tụng kinh mà ni sư cho một cái tiếng khen, rằng nói khen thì không phải, ni sư bảo là mình nói dối, bảo tiếng chuông tiếng mõ này ít nhất phải ở chùa 3 năm rồi, trong khi đó mình mới có 3 gì, quả thật đúng là có 3 ngày. Đấy, ta không hiểu đấy, đệ tử của thầy có những vị 3 năm rồi bây giờ bảo lên dân chúng cầm chuông cầm mõ, nó còn lẹt bà lẹt bẹt, cái tiếng chuông thì nó đánh beng beng chứ, cái tiếng mõ thì nó bộp bộp chứ. Đấy, chuông thì beng beng, mõ thì bộp bộp, nghe mà gì mà bực cả mình chứ. Nhanh thì nhanh quá, chậm thì chậm quá. Nhanh thì đọc líu lưỡi cả lên, người mới không đọc được. Chậm đến ê a ê a, nghe ra gì, nghe nó khó chịu, nó bực mình mà nó mệt nhọc, ngồi mà nó cứ mong làm sao cho nó gì, nó xong cho thật nhanh cái khóa lễ này. Đấy, tụng kinh mà như đi tra tấn thì mệt lắm. Đấy, cho nên các quý vị gì cũng phải chăm chỉ, chịu khó học tập tu dưỡng. Nếu như mình chậm thì mình học gì, học lâu. Ở ngoài đời họ có cái câu là gì? Cần cù bù gì? Bù thông minh. Đấy, chịu thương chịu khó, cần cù bù thông minh, tất mình cũng sẽ thành tài. Cố lấy, cố lấy. Các Phật tử chúng ta hãy cố gắng để mà học, làm sao được càng nhiều càng gì? Càng tốt. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là gì? Cái việc tu tập á, chúng ta phải tinh tiến ngay từ khi còn trẻ còn khỏe, chứ đừng có để từ lúc già lúc yếu lúc bệnh mới để bảo tu, như cư sĩ Dư Liên Hàng này đấy, cô đừng có vì tham giữ cái tấm thân mình quá mà gì ốm đau bệnh tật thì lại phá giới bỏ nguyện thoái tâm. Phá giới là sao? Phá giới tức là chúng ta phát nguyện ăn chay 1 tháng 2 ngày, 1 tháng 6 ngày, 1 tháng 10 ngày, hoặc là ăn chay, chay trường, phát nguyện không giữ giới, không sát sinh. Thế mà ốm đau một chút nghe người ta bảo là gì? Bác sĩ người ta bảo, hoặc là con cháu hoặc người thân bảo là ăn như thế này làm sao mà đủ chất mà chữa bệnh, ăn như thế này chẳng trách mà ốm. Thế là nghĩ là thoái tâm. Và cái này thầy cũng kể mấy lần về thầy ngày xưa còn là chú tiểu, là sư bác đi học ở trường trung cấp Phật học ở Mỗ Lao ấy. Ngày ăn một bữa, sáng không ăn gì, tối không ăn gì, ăn đúng một bữa. Ăn duy nhất một bữa, mà quá ngọ không ăn. Ngày xưa là học, bắt đầu vào học tu cho nên là thấy trong sách Sa Di Luật Giải dạy như thế, cho nên là nhất định là trì như thế. Cho nên nó ốm gầy xuống còn có 27 cân 8 lạng. Cái lúc mà xuống nhất là còn có 27 cân 8 lạng, chỉ còn có nghĩa chỉ còn da và xương nữa thôi. Cái da và xương nó gầy, ai mà nhìn thấy thầy ngày đấy thì đúng như là nó như là cái que củi khô. Thế là nó bị suy nhược cơ thể, gọi là hành xác quá, nó suy nhược cơ thể. Ăn như thế nhưng mà là phải học trung cấp, đạp xe đạp từ trường trung cấp chùa Mỗ Lao Hà Đông, đạp xe đạp về thị trấn Quốc Oai để học buổi chiều, sáng học trung cấp, chiều lại đạp xe đạp về học bổ túc văn hóa. Học bổ túc văn hóa xong một cái thì lại đạp xe đạp về chùa Ngọc Tân. Xong rồi dậy sáng tụng kinh Pháp Hoa xong một cái là đạp xe đạp từ chùa Ngọc Tân ra chùa Mỗ Lao để học. Các vị nghĩ xem, ăn có một bữa mà nguyên cái đạp xe đạp như thế là hết calo bố nó rồi. Nhưng mà vì gì? Cái tâm cầu đạo nó gì? Nó tha thiết. Cái tâm nguyện một đời vãng sinh là gì? Nó gọi là cháy bỏng. Cho nên là gì? Là quyết là gì? Chỉ trai giữ giới, ngày ăn một bữa, tinh tiến tụng kinh, ngồi thiền. Ngày đó là tụng kinh Pháp Hoa và ngồi thiền, chứ không có niệm Phật. Không niệm Phật A-di-đà đâu, niệm gọi là chỉ niệm cảnh sách đó. Và tụng xong tụng một tràng hoặc ba tràng thôi. Còn là tụng kinh Pháp Hoa, niệm Phật Thích Ca là chính cơ. Và ngồi thiền là chính cơ. Và đặc biệt là nghiên cứu kinh sách của về thiền. Cho nên nó thân hình nó tiểu tụy vì là mình gọi là bị suy nhược cơ thể. Đi viện là bác sĩ truyền nước nó không vào rồi mà. Truyền dịch thì nó không vào. Trưởng khoa bệnh viện Hà Đông bảo với cô y tá phụ trách chăm sóc cái phòng bệnh mà cho có thầy nằm ở đó. Bác sĩ lắc đầu bảo là không được. Này thì bảo nhà chùa phải ăn vào. Không tẩm bổ vào thì không có sức khỏe, truyền nó có vào đâu. Nếu không thì có khi không thọ được mấy ngày nữa đâu. Cái cô y tá, cô là cũng là Phật tử, hay vào chùa Mỗ Lao nghe giảng. Mình thì ngày đó cũng thường hay lên giảng cho Phật tử với cái mấy thầy tập giảng, chứ không phải là giảng, tập giảng. Trong những người tập giảng thì mình lại được các Phật tử yêu thích nhất. Cái ngày nào mà thầy lên giảng thì cả cái hội trường và cái sân của trường trung cấp Phật học Hà Tây thì đầy áp người. Nhưng các thầy khác có khi chỉ 1/3, 2/3 cái hội trường ngày đó chứa được khoảng 150 người. Ngồi cả dưới ngoài hiên nữa thì khoảng 200 người, ngồi cả dưới đất thì được khoảng 300 người. Ngày đó đi nghe giảng 300 người là khủng khiếp rồi các Phật tử. Tăng Ni Sinh năm 2, năm 3 lên học giảng mà 300 Phật tử khu vực Hà Đông với Thanh Xuân đi nghe, đấy là gọi là cả một kỳ tích rồi đấy các Phật tử. Không phải là ấy đâu. Ngày nào cái thầy lên giảng thì các Phật tử là kéo đến là đông hơn cả gì các thầy giảng sư đến giảng cho các Phật tử. Không nói là mấy anh em tăng ni sinh các cụ phân công tập giảng đâu. Nó là cái duyên thôi, không phải là mình giỏi, là cái duyên. Cái duyên thầy trò nhìn thấy nhau là yêu, nhìn thấy nhau là thích, nhìn thấy nhau là quý, nhìn thấy nhau là kính, nhìn thấy nhau là muốn gì? Là muốn đến để nghe pháp, để hộ pháp rồi. Đấy. Cho nên cô y tá thì cô hay vào nghe giảng, cho nên cô quý cô mới bảo là chăm sóc cô mới bác sĩ trưởng khoa bác bảo là phải tầm bổ cho các thầy thì mới đủ sức để mà tiêm mà truyền. Thế là cô ấy vào bảo là thầy là bác sĩ trưởng khoa bảo như thế. Thế thì trưa nay con ra chợ con mua cái quả tim mà con hầm cho thầy. Mua quả tim con hầm cho thầy. Mình nghe đến đấy mà người nó lạnh toát hết cả người, nó sờn gai ốc lên bảo là mình đi tu đấy thì đã 3 năm trời ăn chay niệm Phật tụng kinh ngồi thiền. Nay vì không may mà bệnh tật thế này, cô lại bảo là mua quả tim để hầm cho mình. Thôi thôi lắc đầu bảo không cô ạ, nhà chùa ăn chay, thầy ăn chay, nhà chùa ăn chay cho nên các cô đừng có đi mua tim để làm là tội chết. Thế cô mới bảo nếu không thầy không ăn tim thì thôi con mua bồ câu con hầm cho thầy. Ô thì tim quả tim thì với bồ câu thì nó cũng như thế, như nhau, còn thì nó cũng là thân mạng của chúng sinh. Mình nghĩ trong bụng, mình mà sống để một chúng sinh khác chết, hay vì một chúng sinh khác bỏ mạng để mình được sống, thì mình có phải là người tu nữa không? Mình có phải là người học theo Phật Bồ Tát, học theo lời thầy lời tổ nữa không? Cho nên nhất định không, bảo không bổ câu cũng không, tim cũng không. Bác sĩ bảo nếu mà vậy thì thôi, không chữa được đâu. Thế mình bảo thôi không chữa được thì thôi, cho nhà chùa đi về chùa, nhà chùa gì? Nhà chùa chết ở chùa. Ấy nhưng mà người ta cũng thương, người ta cứ để đấy, người ta không tiêm, không truyền được thì người ta tiêm cho cái mũi gọi là cái thuốc trợ lực ấy. Thế nghe người nó tỉnh táo hơn, thế là cứ niệm Phật nó thiếp, niệm Phật từ lúc trưa cho đến chiều đến tối. Cứ thế là nằm là niệm Phật thôi. Nhưng ngày đó là không niệm Phật Di Đà, mà toàn là niệm gì? Niệm Phật Thích Ca và niệm Quán Âm Bồ Tát. À, ngày đấy có duyên là cái niệm Phật Thích Ca và niệm Quán Âm Bồ Tát. Đặc biệt là lúc niệm Quán Âm Bồ Tát, niệm đến lúc nó quên đi. Niệm đến lúc quên đi, quên khuấy đi một cái, thế là đến chiều chiều tối tối mà cái là tỉnh dậy mà cái là thấy người nó khỏe khoắn, thế thấy khỏe một cái là cô ấy bảo ôi thầy khỏe rồi ạ, thầy khỏe rồi thì ăn cháo đi. Thế là sơ chơi cả một cặp lồng cháo. Lần này là lần gọi là phá giới ăn gì, ăn phi thời. Lúc đấy ốm quá gọi là phá giới ăn phi thời, chứ không phải là ăn gì, ăn thịt, mà là ăn phi thời, tức là ăn vào buổi tối. Vì buổi trưa nó mệt quá thì nó lịm mất đi, không biết ở đâu nữa. Tối ra tỉnh dậy, thế là chiều chiều tối thế là ăn. Ăn bắt gần hết cả cái cặp lồng cháo của người ta. Ốm gì mà ốm ghê thế. Ăn xong một cái thế là thấy đủ đủ sức khỏe, thế là đến khoảng độ 8-9 giờ đêm người ta truyền được, thế là thấy khỏe dần, thế là mấy hôm sau thế là xuất viện. Thế là từ quái chết trở về. Đấy, xin thưa các vị, chúng ta tu đôi khi chư Phật Bồ Tát cũng thử lòng chúng ta đấy. Thiên Long Bát Bộ, hộ pháp thiện thần các ngài cũng thử lòng chúng ta đấy. Xem cái đứa đệ tử của mình xuất gia và tại gia, nó phát nguyện là gì? Là theo Phật học pháp, cho dù xả bỏ thân mạng đến 100.000.000.000 muôn triệu tỷ lần cũng không thoái chuyển. Nay mới cho gì ốm đau bệnh tật nằm trên giường bệnh thoi thóp một chút, xem nó có thoái hay không. Nghe nó thề, nghe nó phát nguyện thì ngoan lành cành đào lắm. Dù cho tán thân mất mạng, thịt nát xương tan đến 100.000.000.000 muốn triệu tỷ lần cũng không thoái chuyển. Mới cho một cơn bạo bệnh đến, chúng ta đã gì? Đã sợ chết, lo mất thân, lo mất quyến thuộc, lo xa người thân và bạn bè, cho nên phải phá giới để ăn nuốt mạng sống của chúng sinh trở lại để nuôi mạng sống của mình rồi. Như vậy là Phật gì? Phật lắc đầu mà bảo là chưa được, còn xanh và non lắm con ạ. Chưa chín đâu. Nhìn thấy vàng vàng tưởng là chín, nhưng mà chưa chín, còn xanh và non lắm. Còn phải học và phải tu nhiều đời nhiều kiếp nữa lắm con ạ. À, hãy cố đi, cố lên. Bao giờ mà thấy già như na mở mắt, như chuối ngả vàng, thì ta sẽ đến gì? Đến để đón con. Đấy. Xin thưa các vị, cho nên gặp khó, gặp khổ, gặp bệnh tật, chúng ta cần càng phải gì? Tinh tiến để mà giữ gìn giới cấm, để mà nhất tâm niệm Phật. Lúc đó chúng ta chỉ có một niệm là gì? Sống thì ở với người thân, ở với con cái, ở với vợ chồng, ở với gia đình. Như các thầy là ở với gì? Ở với đệ tử, ở với nhân dân, ở với Phật tử. Còn chết thì về Tây Phương. Có nơi để về mà sợ gì đâu mà sợ cái chết. Sống có cái thân này thì có thân là có khổ. Về Tây Phương thì thọ cái thân gọi là kim cương na la diên bền chắc. Tấm thân do công đức tạo thành trang nghiêm, y báo và chính báo đều như Đức Phật A-di-đà. Vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ, vô lượng tướng, vô lượng hảo. Chẳng tốt hơn cái tấm thân này sinh già bệnh chết, héo gầy, bệnh tật hay sao? Cho nên lúc đó thì nhất tâm niệm Phật thì ắt sẽ được về Tây Phương. Giống như ông Dương Liên Hàng này, thì khi thấy mọi người dừng tiếng niệm Phật rồi, bắt đầu ông ấy sợ không được vãng sinh, sợ mất phần vãng sinh, cho nên mới bảo mọi người là tôi vẫn chưa được đến Tây Phương, cho nên mong chư liên hữu hãy suốt đêm trợ niệm cho tôi. Và đại chúng ở lại niệm Phật cho ông. Chưa đến nửa tiếng đồng hồ sau thì bỗng nhiên ông cư sĩ Dương Liên Hàng bảo là gì? Tôi đã đến Tây Phương, ôi ao thất bảo rộng quá. Tức là ông thấy gì? Ao thất bảo cửu phẩm liên hoa Tây Phương cực lạc gì? Rộng mênh mông ngút tầm mắt không nhìn thấy được. Kìa hoa sen thật đẹp quá. Tức là thấy những đóa hoa sen ở trong ao liên trì thật đẹp quá. Ánh quang minh cũng gì? Cũng sáng đẹp vô cùng. Tức là ánh quang minh từ nơi gì? Nơi cây báu, nơi ao sen báu, nơi tất cả các thứ báu ở Tây Phương cực lạc đều phóng ánh hào quang, gọi là quang minh đẹp quá. Nói rồi thì ông liền là dừng lại, rồi cao thanh theo tiếng trợ niệm của người niệm Phật vậy, chỉ còn những người niệm Phật cho ông vậy. Rồi ông yên lặng được một tí, nằm yên. Mọi người lúc bấy giờ thấy ông là đầu và tay đều cử động và liên tiếp nói to. Lúc trước thì đầu và tay không cử động, thân thể nằm yên rồi, chỉ còn nói bằng cái miệng nữa thôi. Nhưng bây giờ thì yên lặng một tí thì ông lại cử động chân tay, cử động cái đầu và gì? Và nói liên tiếp là gì? Ôi hoa sen thật xinh đẹp, thật tươi đẹp, ao báu thật sáng đẹp. Rồi nói xong thì lúc ấy là mặt cư sĩ là cái nét mặt nó vui vẻ rạng ngời, như là được cái của gì quý báu lắm vậy, được thành tựu cái tâm nguyện gì lớn lao lắm vậy. Đó, và đấy chính là nói xong được đến gì? Sau một thời gian ngắn nữa thì cư sĩ viên tịch hẳn, tức là gì? Mất hẳn, thân thể mới mất hẳn. Và đến hôm sau, đại chúng vẫn trợ niệm đến hôm sau, thì khám thoại tướng thì thấy đỉnh đầu của ông gì? Đỉnh đầu của ông là nóng như là nước sôi vậy. Đỉnh đầu nó nóng như nước sôi, có sờ vào gì? Nó bỏng tay ra. Đấy, cái đấy là cái thoại tướng gì? Thoại tướng tốt là được vãng sinh. Ông chắc chắn vãng sinh vì lúc gì? Ông chưa chết mà đã thấy gì? Thấy cảnh giới Tây Phương, tức là chưa chết mà đã đến gì? Đến cõi Tây Phương rồi. Cho nên cái chuyện mà thoại tướng ông đã đi trên đỉnh môn, đỉnh đầu nóng như là nước sôi như vậy, chính là cái tướng được vãng sinh. Qua cái câu chuyện này thì chúng ta thấy, tuy ông Dương Liên Hàng trong lúc tu tập là không, chưa đạt đến cái mức độ gọi là nan tín chư Phật, và gọi là nhất tâm thực hành đến nơi đến chốn, như là cái vị cư sĩ nữ hôm qua, bài giảng hôm qua. Thế nhưng mà đến lúc mất, ông được đại chúng đồng tu là nhất tâm trợ niệm cho ông, cho nên ông nhiếp được tâm và cùng niệm Phật, cho nên cơ hội vãng sinh đến với ông, và ông đã được vãng sinh. Như vậy chúng ta thấy là cái phương pháp trợ niệm ở trong Phật giáo nói chung, và đặc biệt là pháp môn tịnh độ của chúng ta đã và đang theo nói riêng, thì chúng ta thấy là quả là một cái điều lợi ích bất khả tư nghị. Trí tuệ và thế gian cũng như chết trí tuệ bác học, ngôn ngữ của thế gian không thể diễn tả lột tả hết được. Cho nên thôi chúng ta chỉ có gì nghe, học, đọc, hiểu, tư duy hiểu và gì tin và thực hành theo, lấy ba món tư lương tín nguyện hành để mà tu tập, mong sau khi xả bỏ báo thân cũng được chư đồng tu đến để trợ niệm cho ta 5-3-7 tiếng đồng hồ, chục tiếng đồng hồ, hơn chục tiếng đồng hồ gì đó. Muộn nhất thì trong thời gian đó chúng ta cũng được thấy Phật, được thấy cảnh giới Tây Phương, thấy A-di-đà Phật đến tiếp rước chúng ta về cõi Tây Phương. Còn nếu mà đang niệm Phật mà thấy gì A-di-đà Phật, Quán Âm, Thế Chí, Thánh chúng Tây Phương đến, hoặc là thấy cảnh giới Tây Phương như Dương Liên Hàng này, thì chắc chắn quyết định vãng sinh ngay trong gì một kiếp này rồi, không có gì phải nghi ngờ nữa. Nên muốn được như thế thì thôi, mong các đạo hữu, các cư sĩ Phật tử, chúng ta hãy tin sâu, nguyện thiết, một lòng trì danh hiệu Phật để cầu sinh Tây Phương. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni, Đức Tử Phụ A Di Đà Phật, Đức Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền Địa Tạng Đại Sĩ, cùng Thanh Tịnh Hải Chúng Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần, cùng gia trì chứng minh và hộ trì cho các Phật tử chúng ta được thân khỏe tâm an, tín tâm kiên cố, một lòng tin sâu nguyện thiết vào pháp môn tịnh độ mà chúng ta đã chọn, cùng nhau tu tập sau này để cùng nhau được gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. A Di Đà Phật.